Sư Văn Đầu đến bá trượng, bá trượng hỏi: vòi vọi rỡ rỡ từ chỗ nào đến? Sư thưa: vòi vọi rỡ rỡ từ lãnh trung đến. Bá trượng hỏi: đến vì việc gì? Sư thưa: chẳng vì việc khác. Bá trượng thầm nhận đó, trả lời đơn giản vậy, tại sao lại thầm nhận? Nghĩa là vì ngài to dền dàng, cho nên nói vòi vọi, tức là cao vòi vọi đó, rỡ rỡ từ chỗ nào đến. Không có nói ông mà nói vòi vọi rỡ rỡ, thì ngài cứ nói vòi vọi rỡ rỡ từ lãnh trung. Lãnh trung, lãnh nam rồi đó, là một vùng đó. Bá trượng hỏi: đến vì việc gì? Như vậy ông đến đây là vì việc gì mà ông đến? Thì ngài trả lời: chẳng vì việc khác. Tức là vì việc gì? Thì câu trả lời này có giống với cái câu trả lời của Lục Tổ Huệ Năng khi tới với Ngũ Tổ không? Hỏi ông tới đây cầu cái gì? Thì nói cầu gì? Cầu lòng Phật. Thì người tu mà đến những cái bậc thầy là vì việc gì? Vì cái việc giác ngộ, giải thoát, chứ có việc gì khác đâu, phải không? Cho nên nói, chẳng vì việc khác, tức là vì cái việc giác ngộ, thì tức là vì cái Phật thôi. Bởi vậy trên nghe nói câu đó thì bá trượng này thầm nhận. Hôm khác sư đến từ bá trượng. Bá trượng hỏi: định đi đâu? Sư thưa: đến giang tây lễ bái Mã đại sư. Bá trượng bảo: Mã đại sư tịch rồi. Sư thưa: con mơ ước đến lễ bái mà phước duyên cạn mỏng, không được ý kiến. Chẳng biết bình thường ngài có lời giải gì, mong được nghe nhắc lại. Bá trượng nhắc lại nhân duyên tái tham vấn Mã Tổ. Mã Tổ thấy ta đến liền dựng đứng cái Phật tử. Ta hỏi: tức đây dùng, lìa đây dùng. Mã Tổ bèn treo cái Phật tử ở góc giường thiền. Dây lâu Mã Tổ hỏi ta: ngươi về sau đập hai miếng da vì người thế nào? Ta lấy cây Phật tử dựng đứng. Mã Tổ hỏi: tức đây dùng, lìa đây dùng. Ta đem cây Phật tử máng ở góc giường thiền. Mã Tổ chấn chỉnh quan nghi hét một tiếng. Ta khi ấy đến ba ngày lỗ tai còn điếc. Hoàng bá bất chợt hoảng hốt le lưỡi. Bá trượng bảo: ngươi về sau kế thừa Mã Tổ chăng? Sư thưa: chẳng phải thế. Ngày nay nghe thầy nhắc lại, được thấy Mã đại sư đại cơ đại dụng, nếu kế thừa Mã đại sư về sau mất hết con cháu của con. Bá trượng bảo: đúng thế, đúng thế. Thấy bằng thầy, kém thầy nửa đức, trí vượt hơn thầy mới kham truyền thụ. Chỗ thấy của ngươi hiện nay quả là có tác dụng hơn thầy. Cái đoạn này nó dài, quý vị đi từng chặng sẽ thấy cái hay của thầy trò ngài. Khi mà ở thời gian tại chỗ Tổ Hoàng Bá, thì ở chỗ Tổ Hoàng Bá, mà Tổ Hoàng Bá là đệ tử Mã Tổ, mà ở đó thời gian mà không biết Mã Tổ tịch sắc, biết không? Cũng như mấy chú ở đây với tôi, có biết Hòa Thượng đây tịch không? Biết mà tại sao hỏi? Biết mà hỏi đi đâu? Thì nói là đi ăn tay lễ Mã đại sư. Thì bá trưởng bảo: Mã đại sư tịch rồi. Thì ngài mới nói: con mơ ước đến lễ bái mà phước duyên cạn mỏng, không được ý kiến. Bây giờ chẳng biết bình thường ngài có lời dạy gì, mong được nghe nhắc lại. Thì như vậy là ngài muốn lợi dụng cái lời nói đi lễ bái Mã Tổ để đòi ngài Hoàng Bá thuật lại cái chỗ sở ngộ của ngài Bá Trượng. Ngài Bá Trượng thuật lại cái chỗ sở ngộ khi ở chỗ Mã Tổ. Thì như vậy mình mới thấy cái chú ý nó không phải là không biết, tức là biết Mã Tổ tịch, nhưng mà muốn đòi hỏi ông thầy nói lại cái chỗ ngộ của mình, cho nên nói như thế đó. Như vậy thì Thì bá trưởng nhắc lại nhân duyên tái tham vấn Mã Tổ. Tái tham vấn tức là tham vấn lần sau. Lúc trước là lúc nào? Tức là lúc đi ra ngoài vườn chơi thấy bầy le le đó, phải không? Rồi bị vặn lỗ mũi à, thì cái câu chuyện đó thì về khóc, khóc rồi mấy ông thị giả cùng liêu mới lên báo với Mã Tổ. Không biết thị giả Hoài Hải thì có cái gì mà khóc, buồn khóc đó. Thì Mã Tổ biểu xuống phải y, y đã ngộ rồi. Cái thì xuống nghe nó nói vậy, cái thì ngày cười hả hả đó. Rồi sau hôm sau thì Mã Tổ đi ra lên tòa để mà thuyết pháp, thì chúng tụ hội lại, mới tụ hội thì ngài cuốn chiếu hết. Rồi Mã Tổ liền nói rằng ta chưa có nói tại sao cuốn chiếu à, rồi ngài mới nói câu gì tôi quên. Rồi cái Mã Tổ đi về liêu à, nói, à, hôm nay lỗ mũi con còn đau à, thì ngài liền trở về liêu. Thì ngài Bá Trưởng mới theo vào trong liêu. Khi theo vào trong liêu đó đó, tới mới tới cái đoạn này. Như vậy thì cái hôm đầu là cái tham vấn, không phải tham vấn mà ngộ lúc vặn cái lỗ mũi. Rồi hôm sau muốn chứng minh được cái chỗ thấy của mình với ông thầy, cho nên gọi là tái tham vấn à. Như vậy thì khi này Mã Tổ ngài trở về liêu thì Tổ Bá Trưởng mới theo. Mới theo thì khi đó làm gì? Khi đó thì Mã Tổ thấy ta đến liền dựng đứng cho Phật tử à, nghĩa là thấy ngài trở theo vào liêu thì dựng đứng cho Phật tử. Ta hỏi, tức là ngài Bá Trưởng hỏi, tích đây dùng, lìa đây dùng. Mã Tổ bèn treo cái Phật tử ở góc giường thiền à, đưa cái Phật tử lên. Thì ngài hỏi rằng tích đây dùng hay lìa đây dùng. Thì ngài máng cái Phật tử ở giường thiền à, thì đó là cái việc làm của ông thầy. Dây lâu tức là im lặng dây lâu. Mã Tổ hỏi ta, ngươi về sau đập hai miếng da vì người thế nào? Hai miếng da là cái gì? À, hai cái môi, môi trên môi dưới mà đập lại đó. Người xưa nói mình cò quá, phải không? À, vì việc gì thì khi đó mình vì người ta nói cái gì hay làm cái gì thì lúc đó ta lấy cái Phật tử dựng đứng, tức là làm y như Mã Tổ dựng đứng. Mã Tổ hỏi tích đây dùng, lìa đây dùng, thì ta đeo cái Phật tử máng ở góc giường thiền. Thì như vậy cái hành động của ngài Bá Trưởng nó hệt như cái hành động của Mã Tổ, phải không? Hai cái hành động nó không có sai biệt tí nào hết. Thì như vậy để tỏ rằng cái thấy của thầy và cái thấy của con nó không hai. Như vậy thì Mã Tổ ngang đó ngài chấn chỉnh hoài nghi, tức là nghiêm lại, hét một tiếng, ba ngày lỗ tai còn điếc, hét chi vậy? Tiếng hét là để làm gì? Đó là một cái câu hỏi mà nếu mình thấy được câu hỏi đó là mới thấy đại cơ đại dụng của người xưa. Như vậy cái tiếng hét làm cho điếc tai ba ngày đó, là để làm gì?